Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 11 tháng 6 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm:
If you want a ceasefire, press Hamas to say yes. If you want to alleviate the terrible suffering of Palestine.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken thúc giục các nhà lãnh đạo trong khu vực thúc ép Hamas đồng ý với đề nghị ngừng bắn để ngừng giao tranh ở Gaza. Ủy ban Olympic quốc tế nói xáo trộn chính trị ở Pháp sẽ không ảnh hưởng tới Thế vận hội Paris. Chủ tịch IOC Thomas Bach nói Pháp đã quen với việc tổ chức bầu cử. Họ sẽ làm điều đó một lần nữa, sẽ có chính phủ mới và mọi người sẽ ủng hộ Thế vận hội. Bà Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cảnh báo về một phản ứng mới chống lại Hàn Quốc nếu miền Nam tiếp tục phát loa tuyên truyền và rải truyền đơn. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết.
If you want a ceasefire, press Hamas to say yes. If you want to alleviate.
Ngoại trưởng Blinken kêu gọi các nhà lãnh đạo trong khu vực tăng sức ép với Hamas để đồng ý ngừng giao tranh ở Gaza. Ông Blinken cho biết Hamas là bên duy nhất không chấp nhận đề nghị một thỏa thuận ba giai đoạn liên quan đến việc thả con tin và đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh mà ông cho biết Israel đã đồng ý. Ông Blinken đã gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi sáng ngày 10 tháng 6. Israel đang tiếp tục tấn công ở miền Trung và miền Nam Gaza, trong khi Hamas kêu gọi Washington gây áp lực buộc Israel phải ngừng giao tranh. Cuộc chiến hiện đã bước sang tháng thứ 9 kể từ khi các chiến binh do Hamas lãnh đạo giết chết 1.200 người và bắt khoảng 250 người khác làm con tin trong các cuộc đột kích vào miền Nam Israel. Để đáp trả, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công vào dải Gaza khiến hơn 37.000 người Palestine thiệt mạng và biến phần lớn vùng đất này thành đất hoang. Bộ trưởng Israel Benny Gantz tuyên bố từ chức khỏi chính phủ khẩn cấp của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào Chủ nhật. Như vậy, phe trung dung duy nhất đã rút khỏi liên minh cực hữu của nhà lãnh đạo đang bị chỉ trích giữa bối cảnh cuộc chiến kéo dài nhiều tháng ở Gaza. Sự rút lui của đảng trung lập của ông Gantz sẽ không gây ra mối đe dọa ngay lập tức cho chính phủ. Tuy nhiên, nó có thể có tác động nghiêm trọng khiến ông Netanyahu phải phụ thuộc vào những người theo đường lối cứng rắn, khiến cuộc chiến ở Gaza không có hồi kết và có thể leo thang chiến tranh với nhóm Hezbollah ở Lebanon. Tháng trước, ông Gantz đã ra thời hạn cho ông Netanyahu là ngày 8 tháng 6 phải đưa ra một chiến lược hậu chiến rõ ràng cho Gaza, nơi Israel đang mở rộng cuộc tấn công quân sự tàn khốc chống lại nhóm chiến binh Hamas cầm quyền của người Palestine. Ông Netanyahu đã bác bỏ tối hậu thư ngay sau khi nó được đưa ra. Trong khi liên minh của ông vẫn kiểm soát 64 trong số 120 ghế của Quốc hội, ông Netanyahu giờ đây phải phụ thuộc nhiều hơn vào sự hậu thuẫn chính trị của các đảng theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, những đảng mà các lãnh đạo của họ đã khiến Washington tức giận ngay cả trước chiến tranh. Các đảng này từ lâu đã kêu gọi Israel chiếm đóng hoàn toàn vùng lãnh thổ Gaza. Điều này có thể sẽ làm gia tăng những căng thẳng rõ ràng trong quan hệ với Hoa Kỳ và tăng cường áp lực của dư luận trong nước, khi chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tháng vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra. Đó là tiêu diệt Hamas và trao trả hơn 100 con tin còn lại đang bị giam giữ ở Gaza. Cuộc bầu cử sớm do Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi sau thất bại nặng nề hôm Chủ nhật trước phe cực hữu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu sẽ là cuộc bỏ phiếu lập pháp định mệnh nhất của Pháp trong nhiều thập niên, Bộ trưởng Tài chính nước này nói hôm thứ Hai. Quyết định gây sốc của Macron giống như trò tung xúc xắc đối với tương lai chính trị của ông và của nước Pháp. Nó ngay lập tức khiến đồng euro giảm giá, đồng thời tác động tới chứng khoán và trái phiếu chính phủ của Pháp. Cuộc bỏ phiếu ngày 30 tháng 6 và ngày 7 tháng 7 lần đầu tiên có thể trao rất nhiều quyền lực cho đảng Tập hợp Quốc gia Cực hữu, gọi tắt là RN, của bà Marine Le Pen, nếu họ có thể biến sự nổi tiếng ngày càng tăng của mình thành một chiến thắng trên sân nhà, nơi mà cuộc bỏ phiếu cũng sẽ cho thấy niềm tin về việc đảng này có thể điều hành một chính phủ lớn ở châu Âu. Nếu đảng RN theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu và chống nhập cư giành được đa số phiếu, ông Macron sẽ vẫn là tổng thống thêm 3 năm nữa và tiếp tục phụ trách chính sách quốc phòng và đối ngoại, nhưng ông sẽ mất quyền thiết lập chương trình nghị sự trong nước, từ chính sách kinh tế cho đến an ninh và nhập cư. Cuộc bầu cử sớm cũng sẽ diễn ra ngay trước khi Thế vận hội Paris khai mạc vào ngày 26 tháng 7, khi mọi con mắt sẽ đổ dồn vào Pháp. Một nguồn tin thân cận với Macron cho biết, Tổng thống hy vọng sẽ huy động được những cử tri đã bỏ phiếu trắng vào hôm Chủ nhật. Quyết định của Macron nhằm mục đích tận dụng tối đa vị thế yếu kém của mình, giành lại thế chủ động và buộc RN vào cuồng quay bầu cử nhanh hơn mong muốn. Trong khi đó, Điện Kremlin hôm thứ Hai nói họ sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử sớm ở Pháp, vì cái mà họ gọi là thái độ thù địch công khai của giới lãnh đạo Pháp đối với Nga về cuộc chiến ở Ukraine. Người đứng đầu Ủy ban Olympic Quốc tế IOC cho biết xáo trộn chính trị ở Pháp sẽ không ảnh hưởng tới Thế vận hội Paris.
C'est un processus démocratique qui va pas perturber le jeu. Nous voyons une grande unité en faveur des Jeux Olympiques.
Chủ tịch IOC Thomas Bach nói trong một sự kiện trước Thế vận hội Paris 2024 ở thủ đô nước Pháp rằng Pháp đã quen với việc tổ chức bầu cử. Họ sẽ làm điều đó một lần nữa, sẽ có chính phủ mới và mọi người sẽ ủng hộ Thế vận hội. Tuy nhiên, thị trưởng Paris, một thành viên của đảng xã hội, lại có giọng điệu chỉ trích hơn, nói bà khó hiểu tại sao ông Macron lại chọn đẩy đất nước vào tình trạng bất ổn định chính trị gần đến Thế vận hội, gọi hành động này là một đòn nữa của Tổng thống. Người đứng đầu Paris 2024 cho biết nhóm của ông quyết tâm hơn bao giờ hết để mang lại thành công cho Thế vận hội. Thụy Sĩ ghi nhận có sự gia tăng các cuộc tấn công mạng và thông tin sai lệch trước thềm hội nghị thượng đỉnh vào cuối tuần này. Chính phủ cho biết hôm thứ Hai, thượng đỉnh được tổ chức nhằm mục đích tạo ra con đường dẫn đến hòa bình ở Ukraine. Thụy Sĩ cho biết có 90 quốc gia và tổ chức đã đăng ký tham gia các cuộc đàm phán, dự kiến được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng gần thành phố miền Trung, Lucerne, từ ngày 15 đến 16 tháng 6. Khoảng một nửa trong số đó đến từ Nam Mỹ, châu Á, châu Phi và Trung Đông. Nga chưa được mời, nhưng chính phủ Thụy Sĩ cho biết các cuộc đàm phán nhằm mục đích cùng xác định lộ trình về cách thức để lôi kéo cả Nga và Ukraine vào tiến trình hòa bình trong tương lai. Tổng thống Thụy Sĩ cho biết trong một cuộc họp báo rằng các cuộc tấn công mạng đã gia tăng trong những tuần gần đây. Khi được hỏi chính phủ của bà giải quyết các cuộc tấn công cá nhân chống lại bà như thế nào trên các phương tiện truyền thông của Nga được đăng rộng rãi ở Thụy Sĩ, bà nói chúng tôi vẫn chưa triệu tập đại sứ. Đó là điều tôi mong muốn bởi vì chiến dịch đưa thông tin sai lệch quá cực đoan đến mức người ta có thể thấy rằng rất ít thông tin phản ánh thực tế. Ngoại trưởng Thụy Sĩ nói, rõ ràng có lợi ích trong việc làm gián đoạn các cuộc đàm phán, nhưng ông tránh nói ai đứng đằng sau các cuộc tấn công khi được hỏi liệu Nga có liên quan hay không. Thụy Sĩ đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nước này cũng đã cố gắng thu hút sự ủng hộ của các quốc gia có mối quan hệ tốt với Moscow hơn là các cường quốc hàng đầu phương Tây. Nga đã bác bỏ hội nghị thượng đỉnh, xem đây là một sự lãng phí thời gian. Thụy Sĩ nói Nga không được mời tham gia vì nước này tỏ dấu hiệu không quan tâm đến việc tham dự. Sự vắng mặt của Nga đã khuyến khích các đồng minh hùng mạnh của Moscow như là Trung Quốc nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình sẽ chẳng có ý nghĩa gì, trừ phi cả Nga và Ukraine cùng tham gia. Điều này đã làm giảm kỳ vọng về bất kỳ bước đột phá lớn nào ở Thụy Sĩ. Các quan chức Thụy Sĩ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ sẽ tham gia mặc dù chưa rõ ở cấp độ nào. Hiện vẫn chưa rõ liệu Brazil và Nam Phi có tham gia hay không. The Voice of America. Bà Kim Yo Jong, em gái có ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Triều Tiên, đã cảnh báo về một phản ứng mới chống lại Hàn Quốc nếu miền Nam tiếp tục phát loa và rải truyền đơn trong bối cảnh căng thẳng âm ỉ, truyền thông nhà nước cho biết hôm 9 tháng 6. Bà Kim Yo Jong nói trong một tuyên bố cuối ngày 9 tháng 6 được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đăng lại rằng nếu Hàn Quốc đồng thời rải truyền đơn và phát loa khiêu khích qua biên giới, chắc chắn nước này sẽ chứng kiến phản ứng đáp lại mới của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Quân đội nước này cho biết Hàn Quốc đã nối lại các chương trình phát thanh trực tiếp vào Triều Tiên vào ngày 9 tháng 6, sau khi đưa ra cảnh báo yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng thả bóng bay chở rác vào miền Nam. quân đội Hàn Quốc cho biết quyết định nối lại các chương trình phát sóng như một hình thức chiến tranh tâm lý được đưa ra sau khi Triều Tiên vào ngày 8 tháng 6 bắt đầu phóng khoảng 330 quả bóng bay mang theo rác, trong đó có 80 quả bóng rơi ở khu vực biên giới. Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang nỗ lực thông qua các hướng dẫn chung vào ngày 10 tháng 6 nhằm phối hợp tốt hơn trong phản ứng đối với mối đe dọa hạt nhân trong một cuộc chiến tiềm tàng với Triều Tiên, các quan chức cho biết. Các quan chức quốc phòng cấp cao của cả hai bên đã tổ chức cuộc đàm phán của nhóm tư vấn hạt nhân lần thứ 3 tại Seoul, được thiết kế để tiếp nối hội nghị thượng đỉnh năm ngoái, mà trong đó Hoa Kỳ hứa sẽ cho Hàn Quốc biết rõ hơn về kế hoạch hạt nhân trong cuộc xung đột tiềm tàng với Triều Tiên. Một tuyên bố chung cho biết cả hai bên đã xem xét các dự thảo hướng dẫn trong cuộc họp, trong đó đưa ra các nguyên tắc và thủ tục để duy trì và tăng cường chính sách và tư thế răn đe hạt nhân đáng tin cậy và hiệu quả. Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang chạy đua để phát triển vũ khí hạt nhân. Điều này làm dấy lên câu hỏi ở Hàn Quốc về sự phụ thuộc của nước này vào chiếc ô hạt nhân của Mỹ. Cuba gần đây bắt đầu đưa ra các ưu đãi mới để thu hút những du khách từ các nước đồng minh như Nga và Trung Quốc, khi nước này nỗ lực vực dậy ngành du lịch vẫn trì trệ và đang cố gắng phục hồi sau đại dịch COVID-19. Điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều chuyến bay trực tiếp từ Nga và Trung Quốc, miễn visa cho du khách Trung Quốc và quyết định gần đây của Cuba chấp nhận thẻ thanh toán MIR của Nga, một trong số ít quốc gia tham gia giải pháp thay thế Visa và Mastercard của Moscow. Chiến lược đó đã mang lại một số lợi ích. Truyền thông nhà nước đưa tin hơn 66.000 người Nga đã đến thăm hòn đảo Caribe trong 3 tháng đầu năm, một con số vẫn khiêm tốn nhưng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023 và là một trong số ít điểm sáng ở chân trời. Các chế tài cứng rắn của Mỹ do cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt đã góp phần làm giảm mạnh lượng du khách Mỹ đến hòn đảo này và lượng khách đến từ nhiều nước châu Âu cũng giảm trong năm nay. Dữ liệu của nhà nước cho thấy một lỗ hổng mà Cuba đang phải vật lộn để lấp đầy. Tuy nhiên, việc đặt cược ngày càng tăng vào các thị trường xa xôi, chẳng hạn như một chuyến bay quá cảnh từ Bắc Kinh đòi hỏi phải di chuyển từ 24 giờ trở lên, có thể không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm gần đây về lượng du khách từ châu Âu. Ông Paolo Spadoni, giáo sư của Đại học Augusta và chuyên gia về du lịch Cuba nói, ông Spadoni ước tính hòn đảo sẽ đón từ 2,6 cho đến 2,7 triệu du khách trong năm nay, thay vì mục tiêu thu hút 3,2 triệu du khách vào năm 2024. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.